9 giờ thì sau khi ăn sáng xong chúng ta lên tụng cái phần pháp sư công đức, rồi tôi sẽ nói sơ định nghĩa thế nào là Phật tánh, rồi thế nào là kiến tánh, thế nào là khai thiện ngộ nhập Phật tri kiến, rồi ngài những cái gì mà a la hán của Phật đã kiến tánh chưa. Mà nếu đã kiến tánh rồi tại sao bị Phật quở, mấy ông chỉ hết luân hồi sinh tử mà đạo của mấy ông đi chưa tới. Thành ra những cái đó là quý vị cần học. Và thế nào là vô niệm, chút nữa tôi sẽ hỏi quý vị những cái đó. Thì quý vị không mở được chìa khóa vô niệm á, là gì đó, thì quý vị cứ tu lòng vòng hoài. Và thế nào là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, như vậy cái Phật tánh và cái ma tánh là một hay là hai? Mà Phật tánh là gì, mà tại sao mình lâu nay mình cứ nói hoài mà mình không sống với Phật tánh, mà mình sống với toàn là ma tánh không, thấy không? Thành ra đó là những cái đề tài của cái phẩm này rất là quan trọng. Tôi rất là vui, tại tôi suy nghĩ rằng tới cái phẩm này nó hầu như là người ta sẽ đi hết hơn năm phần nữa, nhưng mà tôi hy vọng còn số lượng này để nghe. Tại vì khi mà quý vị nghe pháp trực tiếp ấy, nó có tác dụng gấp 10 lần quý vị nghe qua băng dĩa. Tôi nói thẳng với quý vị luôn, quý vị có đồng ý cái chuyện đó không? Đi coi cảnh coi hát live nó cũng vậy đấy, vé rất là mắc. Mà người ta vào trong cái hội trường, tôi có số bộ tôi mua cái vé 5-6 ngàn, tại sao không ở nhà coi qua màn ảnh? Thành ra qua màn ảnh mình không có thể nào mà thâm nhập được 100%. Và thầy chỉ nói một câu thế này thôi, thầy nói lại lời của Phật. Hồi hôm nay ân sư có về đây nói, cố gắng tôi vẫn nghe được cái pháp hội này khai thị ngày hôm nay, vì qua nay rất nhiều cái tụi dự cộng á, nó đi vòng vòng các nơi bồ ở ngoài đó, nó vận động nơi bồ cùng lên mình để mà sách đào cái pháp hội này. Nếu không có hàng chư thiên hộ pháp á, thì nó đã sách đào mình ngay ngày thứ hai này rồi. Tại vì thứ bảy chủ nhật nó gọi nó cùng lên thì người ta không có làm việc. Và ngày hôm qua đó cũng nhờ hộ pháp đưa, và có một cái người họ vào, nó sai một cái người là ở Series Điện Phong Anh đi lại gặp, mà không gặp chú Thanh Diện mà gặp ông ba. Nó nói cố gắng yên lặng một chút đi, để rồi có nhiều người cùng lên sit down. Nhưng mà cái ông này ông nghĩ cái người nó tốt như vậy, quý vị nghĩ coi nó sit down không? Có một số băng đảng trồng ma tí, buôn bán ma tí, nó hội tụ vào trong cái miếng đất ở cái địa chỉ đó, nó ăn, nó nhậu, nó ca hát suốt đêm, và nó đang buôn bán xì ke và nó phê với cần sa trong này. Nó tốt ở đâu, quý vị nghe cái chấn động không? Bạn không? Băng đảng là những băng bản đầu trọc. Thành ra, nhưng rất may, cái người nê bồ năm rồi với chúng ta, cái người mà cách đây 4 năm về trước, khi mà tôi mới mở youth center, lúc đó tôi rất thoải mái, rồi tôi không có quản lý các em, nhớ mấy em xuyên qua suối, mấy em lội vô trong nhà của người ta, rồi có những cái nhà người ta vê khế sầm bên đây, là có những nhà người ta đi vắng, mấy em vào lấy đồ ăn phục đó, rồi ăn rồi đổ phá ở trong nhà của người ta. Đó là năm cái pháp hội cho đây 4 năm là hầu là số 1. Sau khi tôi về rồi thì tôi mới không có biết, nhưng mà người đi bộ đó họ giận quá. Giờ quý vị giờ quý vị đi làm mà con đích từ một pháp hội nào nó qua, người ta đâu có biết ai, quý vị vô ăn rồi phá rồi đổ đầy ở trên cái nhà người ta, quý vị giận không quý vị? Do đó nó mới mua súng và nó mới lấy một cái lai xanh, mà chính thầy quán biết cái chuyện này luôn. Nó đứng ở bên bờ suối, sau đó tôi gặp nó mới chào tôi. Quý vị thấy hồi xưa tôi thường ủi, tôi cắt sát sát bên bờ suối rất là đẹp, bây giờ tôi không dám cắt, cắt thì mấy nhỏ sẽ ra đó. Rồi nó nói chỉ cần một, nó xin cái lai xanh, chỉ cần một người mà vượt qua cái suối đó, nó được quyền bắn chết. Và người ta chấp nhận cho nó báo trước. Thành ra thầy vô quán gặp nó, thầy quán chào. Cái đó don't talk to me, one person, go to my property. Quý vị nhớ có những năm nó để ra, đó, nó trơn giọng đó nữa là I will shoot you. Nhưng mà tình cờ cái phá tu 2 năm sau nó cứ tố cáo vậy để phá mình, để cho khỏi làm cái gì là nó dở cho tới năm rồi. Thì chúng tôi vừa xuống dây lên nắp là nó gọi lên từ city, gọi lên từ khảo kiện xuống, nó làm phiền thầy luôn xích. Vô nó đo từng căn nhà coi làm có đúng tốt không. Rồi sau đó vừa đặt máy nữa, nó cái năm vừa rồi, cái năm rồi vừa lúc sắp bằng phá đó, thì nó lại đi dẫn vợ con nó đi vô cái cửa để nó đi hai kinh, để nó coi mình làm gì trong này mà nó không có vô. Nó đi một tăng nó mệt mỏi rồi, trên đường về thì mấy con nó khát nước, mấy con nó khát nước, dẫn hai đứa con thì ông Thanh Việt ông cũng sắp sửa là đóng cửa để mà trở về tổ đình để mà đưa đón người ta về năm rồi. Cái phá tu có 3 ngày thôi, thì mấy đứa nhỏ nó mệt nó khát nước, ông Thanh Việt ông mới lấy ông trên quầy xe ông có nước ngọt, có nước đá, có nước lạnh, và ông cầm mấy lon nó không đưa cho mấy đứa nhỏ uống. Xong rồi mấy đứa nhỏ nó mừng quá, nó đang khát nước ra cái nó uống rồi, cái ông lại đưa mấy chai nước lạnh cho hai vợ chồng nó uống. Uống xong rồi thì hai cái cặp mà vợ chồng nó hỏi tao là nê bồ của mày đây nè, tụi bay vô đây để làm cái gì mà bồn bào quá vậy. Cái ông Thanh Viện ông nói tụi tao đây là một cái hệ thống của Phật giáo, Thượng Tọa Thông Lai là chủ trì cái hệ thống này, hàng năm vào cái tháng 7 nghỉ hè tụi tao đưa những cái đứa trẻ sinh trưởng tại Hoa Kỳ không phân biệt tôn giáo, và có một số Boy Scout hướng đạo, những người mà đã làm coi như huynh trưởng của Boy Scout, Girl Scout ở tại Hoa Kỳ vào đây dạy cho các em không xì ke ma tí, và các em biết thương yêu và sống có được bọc lẫn nhau, dạy các em sau khi ra đời biết tự lập, thì dạy các em rủi như đi lạc trong rừng hoặc xe hơi, các em biết định vị mình ở hướng nào khi không có la bàn, dạy các em mưu sinh thoát hiểm khi đi lạc vào trong những cái rừng, biết loại cây nào có nước, làm sao mà mình survive khi mà mình không có nước uống, mình sẽ những cái cây nào mình có thể lấy nước mình uống, mình ăn cái loại lá nào mình sẽ sống, dạy cho các em biết hiếu đạo và các em trở thành là những người công dân gốc Hoa Kỳ. Cái nó ô vậy mà tao nghe người ta tố cáo tụi bay là rất ma tí xì ke, thằng tao rất là ghét, cũng rất may là tao tiếp bắt tụi bay mấy lần rồi đó, nhưng mà bây giờ nếu vậy thôi tao hiểu rồi, tụi bay là Buddhist thì tụi bay không có vài lần tao tưởng tụi bay là Hồi giáo. Thành ra nó nói ok, cái lúc đó là nó biết rồi, thì thành điểm nó mày muốn thì tao mời mày cứ vô mày giữ mày biết đi. Rồi sau đó thì năm nay nê bồ nó không có dân vọng, nó cũng có cảnh bây giờ thấy cái suối không có nữa, nó hiểu rồi. Nhưng mà cái nhóm đó thì nó hiểu rồi, nhưng mà rất may là cái ông nê bồ ông đã understand, ông hiểu mình làm gì rồi. Thành ra tụi Việt Cộng nó gọi nó phá này kia đó, thì ông là dạng explain, ông là chủ đề nê bồ, ông không phải đây là tổ chức của Phật giáo. Chứ nếu mà năm rồi mà không được cái sự hiểu biết của ông đó là năm nay mình rất là phiền. Thành ra thì ông khuyên thầy đó là đừng có đánh trống nữa, ồn lắm. Thật ra cái tiếng tụng kinh thì nó cũng không đến nỗi, mà cái tiếng đánh trống lưng đó, nó vang ra hoài, nó rất là xa. Thì sau khi thầy giật mình thì nhớ lại là ở quê mình, ở làng, ở xã tôi hồi xưa có đám ma đó, là người ta đánh trống thùng, cái bên kia quýt ben. Mà mình ở trong chùa mà mình nghe cái làng ở có cây số vậy đó, mà ở dưới đó là thùng. Tức là khi người ta vô tới có người lễ đám ma mà ta lại là phải sao? Người là thùng, bên kia nó ben, là mình biết có đám ma, đúng không quý vị? Nó gian cả 3-4 cây số là, mà ngày qua hồng đất đất cũng dữ dội lắm, phải không? Hồng đất đất còn hơn cái thùng của mà sư phụ ngày trước cũng nhào ra đất, sư phụ cũng đất đất lên biểu diễn. Thành ra thôi ngừng, đó là cái phước của mình. Nếu không á là ngày nó vô nó sách đau mình, tại vì nghe tố cái đó là nó vô nó sách lại. Bây giờ quý vị đang làm ở trong chính quyền, quý vị nghe có một tổ chức vào đây hút sách buôn ma tí, bây giờ mới vô không quý vị? Vô đó cũng nhờ là cái năm rồi nê bồ nó gặp được Thanh Diện, nó clear với nó năm nay nó không canh nữa. Đó là những cái mà tôi mới biết được, là tôi nói đúng là có hộ pháp. Thành ra bữa nay tôi cố gắng tôi giảng cái bản Pháp Sư Tùng Đức, vì cái phẩm này không phải thuyết pháp là lên Pháp Tọa thuyết pháp đâu. Khi quý vị mặc cái y và quý vị đã là thuyết pháp rồi, vào nhà Như Lai rồi. Người nào mà vào nhà Như Lai phải thuyết pháp, không phải là như thầy Tư Minh, thầy chưa có thuyết pháp, nhưng mà thầy cầm một đồ nghề, thầy đi làm chỗ này chỗ kia, là thầy đang lấy được cái thân pháp, tức là dùng thân giáo để thuyết pháp. Ông Tệ không, chú Tệ không là chưa thọ thì kheo, nhưng mà ai cũng thương ông hết. Tại sao vậy? Ông đang dùng coi như là thân là thuyết. Ông vào nhà Như Lai, ông mặc áo Như Lai và ông đang ngồi tòa Như Lai, chứ không phải leo lên đây là ngồi tòa Như Lai đâu, ông đang thuyết pháp, phải không? Và có những người vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai mà đang là phỉ báng Phật pháp. Ví dụ thầy nói cái gì không? Làm cho người ta thấy người ta thối tâm đó, là phỉ báng Phật pháp, là không trả ơn Phật. Thành ra tôi thấy ông Tệ Như ông chả có thiết cái gì hết. Vậy mà ai cũng nghe nói chú Tệ Như là thương. Khi Tệ Như ông rời khỏi làng A Di Đà đó, ở Indo là bao nhiêu người cục len, nhất là thiện hội đó, trời ơi, để ông đó đi là ở đây con buồn quá, con lấy con không gặp ai nói chuyện vui được. Tôi nói này, ông buồn thì vui, trong khi ông Tệ Như ông cần qua bên đó để ông làm cách tên mặt của ông Tệ Minh. Mà sao vậy? Ông Tệ Minh qua đây hai mấy tuổi không biết tiếng Anh, chỉ biết tiếng Việt, mà giờ ông làm coi cái hệ thống bên đó đứng hàng số 2 thì cần cái miệng và cái lỗ tai nói tiếng Anh. Thì tôi đưa Tệ Như qua đó còn đưa ông lên đây để chỉ ông làm ông tám ha, thầy hỏi. Thì hỏi vậy thế là không có ai tám á. Thì trong này thiếu gì bà tám? Tại sao kiếm Tệ Như mấy bà tám này không hợp thật sớm con? Lâu lâu thầy Tệ Như đi về dưới làm răng, con ông dẫn uống cà phê hay thầy trò nói chuyện. Rồi khi mà tôi đưa qua đó, tôi nói để cho ông, để cho ông chỉ ngồi nói chuyện không ích lợi gì bên kia, từ bên cần ông đó. Rồi sau khi ông Tệ không này, ông tu ông xuất gia bên Colorado, thì tôi mới nói thằng hỏi nó xong đưa ông về bên đây. Thế thì nói, ông Tệ Minh ông mới có cánh tay mặt là còn cánh tay trái, phải không? Ở bên kia là một cái tiền đồn, có đài tổ quốc ghi ơn năm ông tướng quân lực Việt Nam Cộng Hòa hy sinh giờ năm, có đài thiền nhân tưởng niệm những người chạy trốn cộng sản chết bên đó, mà để cho mình thầy Tệ Minh làm sao được? Thành ra phải có hai ba ông đó. Rồi hỏi còn Indo này sao? Thằng nói Indo này đó thì có cô Hồng Đức rồi với thầy Tệ Quán, thầy Tệ Định đó, thì lúc này ông cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà ông cũng bao lâu đâu, còn mấy bà mà học thì mấy bà đó chỉ là những người giúp thầy để mà cho Phật tử đến đó thấy hình ảnh một cái tăng đoàn để mà đang tu học ở trong một cái ngôi làng. Thì mấy người đó giúp thầy cái gì? Tôi nói giúp đó, tôi không có yêu cầu giúp cái gì, mà yêu cầu ráng nghe cái phẩm Pháp Sư Công Đức này, để là quý vị biết cái công đức lên Pháp Tòa đó chỉ là công đức một mà chính Pháp Tòa lâu lâu mới lên lần. Mà quý vị thuyết pháp hàng ngày bạn đi đứng nằm ngồi đó, và cái phẩm Pháp Sư Công Đức này quý vị lắng nghe, bao nhiêu chư phá đều nằm trong phẩm này. Vì chư Phật ra đời mục đích là để mà không phải làm cho chúng ta về cõi trời, mà không phải làm cho chúng ta giàu sang, những cái đó đều là giả hết, phải không quý vị? Mà chính là cho quý vị thấy được cái phần tri kiến. Mà những cái người mà đầu tròn áo vuông chưa thấy được phần tri kiến á, thì lên Pháp Tòa chỉ đưa cho quý vị thấy ma tri kiến không. Ở trong này quý vị cứ cười những cái người mà nói sự thật. Quý vị cười con tính Mỹ, khi con tính Mỹ thầy hỏi cái gì trả lời sự thật. Nhưng mà đó là những người trực tâm đó quý vị, những người đã dám nhìn nhận cái người đó là anh hùng đó. Thành ra quý vị cười con bánh tét khi bà thích ăn mặn, thấy không? Thật ra bây giờ một cái người ăn bằng miệng và cái người ăn bằng tâm, người nào tội nặng hơn quý vị? Ăn bằng tâm tội nặng hơn. Bà bánh tét bà đói ăn khát uống mình ngủ bà qua bà thèm mà ăn mấy chồng, còn tôi đi qua là tôi chạy mấy miếng đi về tôi ngủ nằm mơ rồi. Tội nặng hơn, phải không? À, còn bây giờ bà tính Mỹ, khi bà lên đây tôi hỏi lý do gì cô không đi tu, cô không xuất gia, tôi biểu cổ biểu diễn đi thử coi bà sức khỏe thế nào, mà chắc bà không sống lâu, bà đi cỡ ớt đi không nổi nữa, nói đi hàng hai mà thành đi hai hàng. Ông Diệu quay cái cảnh đó rồi ông hỏi cô tại vì lý do gì. Thường thường người ta sẽ nói là tôi vì bây giờ còn bận chồng bận con, rồi giờ lớn tuổi bỏ ông đi học được, không nghĩ tình nghĩa, đó là nói láo. Bà nói tại vậy, tôi hỏi bà còn dâm dục không, giờ còn dâm dục, nói thẳng hết vì quý vị cười hì. Nhưng mà thật đó là trực tâm, cái người đó rất là tốt, không có gì xấu. Mà chuyện đó Đức Phật đâu có cấm cái chuyện mà chỉ có tội tà dâm thôi. Như vậy đó, quý vị thấy rõ những người nói về quý vị cười, nhưng mà mình có được vậy không? Thành ra khi tôi lên pháp tò đó, ông Michael Hòa lúc đó mặt đối mặt, ông hỏi thầy thấy gái đẹp, thầy còn mới mế sống mế. Thấy gái đẹp mà không biết là tôi là thành là người không lục căn đầy đủ rồi, đúng không quý vị? Nếu mà tôi là cái người mà lục căn không đầy đủ, tôi kiểu như bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, tôi bị câm, mà tôi không có ông bà ông Tám thì đó là cái người bị câm mà không ông Tám thì không phải công đức. Chính cái người có cái miệng mà không ông Tám thì cái đó mới là công đức, thấy không? Rồi cái người mà có khả năng mà ăn thịt bò, ăn đủ loại đồ mặn đó, mà người đó không ăn nó có công đức. Còn bây giờ tự nhiên cái một người nó vào chùa tu mà bác sĩ ra một cái clip là không được ăn thịt bò vì cholesterol, không ăn được thịt heo vì mỡ xấu, không ăn được cá vì bị tai biến mạch máu não, không được ăn tất cả gì họ ra cái clip, chỉ ăn được rau cải thôi, thì người đó vô chùa tu dù đó ăn chay người đó không có công đức, vì người đó không được ăn cái gì nó dị bệnh rồi, thấy không? Con bò nó ăn hoài cỏ mà nó không công đức gì, cái đồ ăn của con bò đó là cỏ. Giờ quý vị đưa miếng thịt bò nó cũng chả có ăn được. Cái nghiệp của con bò quý vị thấy rất là tội nghiệp. Ăn thì ăn cái cỏ, uống thì uống nước dơ. Đi ngang cái trại bò ở California nó thúi không quý vị? Mình đi ngoài đường cách xa cả cây số mình nghe thúi không? Thúi, đừng phiêu nằm. Vậy mà nó phải sống ở trong đó đêm này tháng kia. Khác thì ăn cỏ, mùa đông ăn cỏ khô. Rồi từ cái cỏ khô đó vào bụng con bò. Con bò phải nhai lại tất cả là mấy lần quý vị? Con bò là loài gì? Loài nhai lại. Nó ăn lại, nó ăn cái khô rồi nó nuốt ào ào, nó chảy, nó hưởng thức gì, nó mới nhai lại từ từ. Từ cái nhai lại cái nước miếng của con bò đó, nó cộng với cái chất cỏ, nó đưa vô người, nó tạo ra cái chất sữa. Nó uống 2 lít nước cộng với cỏ khô, nó sản xuất được 1 lít nước, 1 lít sữa. Rồi từ cái sữa đó đó, rồi người mình mới lấy là nấu ra, cái thành ra là đề hồ, là phô mai, là bơ, là rau, đủ loại hết. Thì như vậy con bò đó nó ăn những cái gì á, rất là dơ dãi, rất là hạ cấp, coi như là cỏ và nước, một nước dơ nữa, ở trong những cái đó. Để rồi nó phải nhai lại, nó nằm nó về, nó nhai lại để mà nó biến thành sữa, thành bơ cho loài người, để mà thưởng thức những cái ngon. Có phải đồ bơ đồ sữa từ cái sữa bò mà ra không quý vị? Rồi con bò đó nó ở đó rồi nó sản xuất như vậy mấy chục năm cho tới khi nó già rồi đó thì bắt đầu sao? Nó đẻ ra con, nó phải có sữa. Đẻ ra con chưa có được 3 tháng hay 6 tháng là người ta phải tách con bò con nó ra rồi. Mẹ con mẫu tử không được gần nhau, và phải để con bò con đó thì nó bú hết cái sữa đó, làm sao mà cho những cái farm nó bán. Nó tách con bò con và nó đặt cái máy để nó hút sữa. Mỗi một lần nó cho con bò con ở cái chuồng phía sau á, để cho con mẹ nó tưởng là có bò con đứng sau đó, thì là mẹ nó đặt cái máy nó hút ra, thành ra bà mẹ bao nhiêu sữa cũng không được nuôi con. Rồi con bò con đó được tách rơi và nuôi với một ăn những số hóa chất để mà cho mau lớn lên. Lần đầu tiên là ăn cỏ rồi biến cỏ thành sữa để cho chúng ta có bơ, có sữa, đồ ăn đủ thứ, con bé em bé của ta là người. Và như vậy bị chia rẽ cả tình mẫu tử nữa, đau khổ. Quý vị cứ nghĩ coi, quý vị đẻ ra con rồi quý vị không được sữa nuôi con, mà lấy sữa của quý vị mà cho nuôi người khác, quý vị đau khổ. Mà con quý vị lại bị tách ra, nó nặng không quý vị? Rồi nuôi cho tới khi mà quý vị không còn hết chất sữa, không còn sanh đẻ được, thì con bò nó được lôi vào tới cái chỗ để mà bắn giết. Trên cái đường đi bắn giết đó, tôi nói đó là những câu nói của những người đệ tử tôi, họ làm ở Nebraska, ở những cái hãng bò. Thì quý vị biết tại sao mà mặt ăn đồ nó bán đồ mà rẻ vậy không? Hả? Nó bán rẻ không sao? Tại những con bò này rất là già, chỉ có không ai được tự nó mua. Nó mua một con bò đó chỉ có $10 thôi đó. Tại vì cái loại là tạ hết mà $10 thì thịt nó già quá rồi. Thành ra khi đó nó muốn cho cái thịt nó ngon á, nó vụn rời, nó mềm ra là New York Steak hay là Medium Rare hay cái gì đó, hay là những cái thịt ngon á, thì con bò nó sẽ đi lại cái chỗ mà cái lò sát sinh để bắn. Bắn cái đỉnh đầu này nè, thì nó có một cái cây sắt rất là nóng. Cái sắt đó được đun ở trong nhiệt độ là 3000 độ F. Lúc đó con bò sắp sửa nó bắn đó, thì muốn cho thịt xương nó mềm á, thì con bò nó đứng đó thì có một cái máy nó thọt một cái từ cái miệng nó ra tới lỗ đít dưới, đi lúc đó thì con bò nó đau quá mất một cái thịt nó mềm hết, nó rống lên một cái và nó xỉu, nó kéo lên nó liền nó bắt nó bọc. Đó là cái ông Phật tử tôi nói vậy đó. Ông nói một ngày ông phải bắn, ông phải bắn từ 1.000 tới 2.000 con. Và ông ngủ ông thấy con bò không, giờ ông quáo rồi. Đó, những người mà làm đó hãng bò, có những người đứng trong phòng lạnh, có người là đọc cái tiếng hãng đi nơi ca là bò rồi đó, người ta rất là khổ. Ông bắt 1.000 tới 2.000 con, giờ ông không thấy con bò không. Ông nói một đêm đó ông nằm chim bao, thì ông vào quy y thầy qua Pháp Tu đó, thì ông thấy toàn là những người đó là những tỳ kheo đi mặc y không. Tới hôm sau ông dòm vô, ông thấy cái bò ra là ông thấy giọng quảng ông bỏ luôn. Thì tôi nói rõ cho quý vị, Đức Phật có nói vô tu mà không sống á, mang lông đổi sừng. Quý vị thấy có những con bò nó ăn chay trường không? Quý vị đó, rồi trả nợ sao? Quý vị phải trả nợ của Đạt Na Tích Thí, chết rồi cái da thì nằm trống. Mặt nó nồ khi mà con bò nó đau quá, cái trọng thái là một cái ngọn lửa, một cái sắc mà nước đỏ nó thọt từ miệng ra tới lưỡi đít, cái nó phải lòi ra tới lưỡi đít luôn. Thì khi nó kéo cái máy, nó kéo rồi con bò nó nung ra thẳng người như vậy, là cái cây nó lủi một cái từ cái miệng nó ra, nó la lên một cái là cái ngọn cái cây sắc nóng nó phải thọt thôi đứng, thì mất tất cả con bò đó nó nằm cứt gái, nó giải ra hết, nó đau đến nỗi là nó tỉnh bất tỉnh luôn, nó thịt nó trở nên mềm, kêu là mềm hết, giống như mình đau quá tất cả những cái tế, những cái mạch máu trong con bò đó nó mới bứt ra hết rồi, nó mới thành mềm. Và khi đó nó mới đưa vô cái lò đó, nó chặt nó lột da rồi nó sai ra thành, bởi vì mạch nó đâu có dám để nguyên con, cái khe mơ lơ của mạch nó là nó sai đó, quý vị biết không? Máy nó sai nát ra hết, bởi vậy quý vị ăn bởi vì thấy mềm, bởi vì nó mới bán được là sale mà 99 cent một cái, giống quý vị cái thịt bò ở đâu mà ra 99 cent cái, hả? Bán cho mạch nó $10 một con. Thành như vậy, muốn hết cái nghiệp đó đó, tăng ni phải nhớ rằng phải ráng, phải biến phiền não thành bồ đề, tức là con bò đó, cái nghiệp nó phải biến cỏ thành ra là sữa, để cho chúng sanh hưởng, mà không hưởng nó trả vậy đó. Thành ra người nào đó, đó là đó những người mà trực tiếp có nhân thọ của Đạt Na Thánh Thí, rồi phá đạo, rồi làm cho người ta thối tâm. Còn những cái loại mà không có phá đạo mà không làm cho người thối tâm á, là tu hành là coi như là giữ giới cũng đàng hoàng, cũng ăn chay trường, nhưng mà không khai mở Phật tri kiến, không dạy cho người ta phải mở trí huệ đó, cứ tổ chức người ta đi vào những cái mê tín, tổ chức Phật học, tổ chức hành hương, tổ chức đi này đi tôi để kiếm tiền lời. Mà những cái thảm trạng đó bây giờ nó đã xảy ra bên Cali, có một vị thầy mà tổ chức đi tour, quý vị nhớ chuyện đó chưa, bị lừa rồi người giật tiền, sao bây giờ đến nỗi tự tử có không quý vị? Thì những vị thầy đó đi về đâu? Có người hỏi tôi nói quý vị đó không có phạm giới, không có gì mà cái tổ chức gì sẽ được đi về Ấn Độ, bỏ Ấn Độ. Bỏ Ấn Độ thì khá hơn chút, đi ngoài đường chả có cảnh sát mà dám bắt. Ở Mỹ mà bỏ đi ngoài đường là cảnh sát nó phạt người chủ, có không quý vị? Bỏ đó muốn ỉa đâu ỉa cũng chả có ai la hết, đi lang thang vô chợ muốn ăn gì ăn, không ai dám đụng hết, được tôn kính. Tức là con bò Ấn Độ tôn kính. Người nào dòng phái mà áo nâu thì thành con bò nâu, người nào dòng phái vàng thì y vàng, thì nó bò vàng. Người nào coi như là tu nửa đời chưa bỏ chạy ra vô thì bò đốm đốm. Nghĩa cái là cũng nhiều bà la môn quyện lại, người ta đi tu có bệnh đó, đầy bệnh đó. Thấy không? Bây giờ thấy rõ không? Mà ăn chay không có phước gì, cái nghiệp đó là cái nghiệp ăn chay, ăn để trả nợ. Thành ra câu nói mà không tu đàng hoàng mang lông đổi sừng là bữa nay tôi nói để tôi cảnh cáo quý vị. Thật ra không có phải mà tôi đưa cúng gì ham, nó thấy đồ tôi đưa cúng nó sợ lắm, tại tôi giờ này tôi vẫn rất là lo cái đó, tại tôi phải đi làm. Mà tăng đi tôi biết đừng có lo, Hồng Đức cũng đi làm vậy, Hồng Đức lâu lâu thiếu tiền cũng chạy đi vỗ neo vậy. Nhưng mình làm là không phải là làm không mà bỏ, mà chính ở trong đó mình là phục vụ chúng sanh. Bây giờ ông tệ không này nè, ông nhào ra ông làm lên kép, làm lên kép chỗ này chỗ kia, làm lên kép cho Đại Diễn Đà về chỗ đình, làm lên kép cho Địa Tạng, làm lên kép cho Đức Phật nhập Niết Bàn. Công đức ông làm cái gì? Chứ đừng nghe nói vậy rồi ra đời đi làm, không phải vậy đâu. Người ta đi vô tới nơi ta thấy ngồi tổ đình, tự nhiên giờ thấy có Đức Phật Địa Tạng đẹp đẹp không quý vị? Hồi xưa vô không biết này cái chùa hay cái gì, thầy Thông An ở cái chùa có nhiều bạn nghe, tưởng ông mình đốt qua tưởng thầy ở cái mansion chỗ ở chỗ gì mà tệ cái gì mà kêu tổ đình, thấy không? Nhưng bây giờ tôi mới biết chỗ này cái chùa, cái đời ba kia nhầm thấy Đức Phật nằm giữa hai gốc cây ta la sông Thọ, đầu hướng bất chân cái cao mặt quay dẫn tay, cái gì bạn ta thấy thì công đức mấy ông này là sao quý vị? Tôi đố quý vị công đức của cái người mà những cái người mà phụ với thầy làm lên cái chỗ đặt cái ngài Địa Tạng và đặt cái Đức Phật nhập Niết Bàn thì được cái công đức sao? Đối với quý vị công đức sao? Ai nói nghe, được công đức gì, phải không? Hồi xưa mà không hai cái tượng đó, đó một cái bà nào đó bà đang chửi chồng mắng con ở nhà, bà buồn quá bà nghĩ bà chạy vô chùa, đang cơn giận bà đó, cái rồi xung quanh chùa tôi có quay có gắn mấy cái camera, thành ra bây giờ nó bả mà không có mấy cái camera mấy ông Phật bả chẳng có lại gì hết, nhưng mà mới vô tới nơi thì bả đang chữ con dâu con rể gì đó thì con gái nó má 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 bữa nay thầy sư phụ Tông Lai có đặt ông Phật Địa Tạng này má ơi, lễ cái thì má đi mấy bữa má vô má đi sẵn sẵn, nhưng má đang nổi giận kỳ lắm, tao giận ai biết, má má có camera nữa đó, ủa có thiệt hả? Cái bắt sửa sửa áo này cái lấy cái chuỗi mày đuôi cho chuỗi cho thắp chứ không thắp nữa, mày đưa tao mấy cái chữ A Di Đà Phật chàng chàng lên. Cái bà này éo lại cái ôi giời ơi, hôm nay con xin đảnh lễ ngày Địa Tạng Vương Bồ Tát. À, nếu một chút sanh chưa thành Phật, con nguyện không về kịp nạn. Nhưng ôi giời ơi, nãy mới chửi con dâu gần chết, nại xuống nại lên. Rồi cái đi qua cái má má con Phật nhập Niết Bàn, cái éo qua kia. Ôi giời ơi, Phật nhập Niết Bàn, con không gặp hôm nay, con xin ăn mài tí con đứt. Lại phải biểu diễn nhưng mà cũng đỡ, phải không? Không có hai đó lấy đâu biểu diễn. Công đức là vậy đó, vô cái là cái bà đó bà chuẩn bị để mà bà tố cáo con dâu đi, thì cuối tuần này thầy Thông Lai đem con nhỏ đó lên tạm thế giới để xử. Nhưng mà vì lễ lỡ như vậy rồi ấy, không dám, bớt cái cơn giận đi, hiểu chưa? Thật chậm đi cái bản ngã của người ta, bớt lễ lại cái công đức là vậy đó. Thành ra nói như vậy đó, ý là thấy là thầy không được phục vụ cô Hồng Đức bây giờ đó. Có lúc cô nói cá trong, cô thấy ai sinh xuất gia có nói sư phụ cá trong lời đỏ lơ con mắt con, hồi xưa con thấy con sung sướng quá, ngủ cho đã, chơi đã, rồi xuống vô vũa, cái là ngày kiếm mấy trăm tiền tiếp, muốn ăn, nhậu, muốn làm gì làm. Bây giờ hỏi tự nhiên theo sư phụ rồi cạo cái đầu rồi suốt ngày xử, làm cái người như là sự quề sự quà mấy bà đang mét mà kia nọ đủ thứ hết, thấy không? Thế nói ê Hồng Đức không phải vậy đâu con, à, bây giờ con có ở ngoài đời á, thấy không? Con có giỏi cách mấy đó, con phục vụ cho chỉ một bà mẹ thôi, một ông cha rồi một ông chồng, thấy không? Mà con nhìn kỹ đó, chị con lấy chồng đâu có hạnh phúc đâu, à, anh con lấy vợ đâu có hạnh phúc đâu, con nhìn kỹ anh của con á, điểm neo tới mười mấy thợ. Mà bây giờ làm riết rồi có tiền đó, mà ông đây đã cái nghiệp là ông giờ ông ăn cái gì cũng không được đó, không biết nói đó, phải không ông Đức? Bây giờ có tiền đó, anh có bỏ tiệm nail là làm tháng có thể mấy chục ngàn đô đó, nhưng mà ăn không được nữa, ăn vô nghĩa là ăn không được nữa rồi đó, nó lạ luôn vậy đó. Nếu người ta là ăn ít nhất là cũng có Hồng Đức có vô chùa có ăn ba tô chưa thấy no, mà ông ăn nửa chén là ông không được, mà dù rất thèm đó cái nghiệp đó. Thấy chưa, cái con ở đó còn cũng vậy rồi đó. Rồi á, vô đây con có nhiều bà mẹ lắm, mấy bà trong này là mẹ đời nhiều đời của con đó, phải không? Thành ra vô đây mình trả ơn được nhiều cha mẹ nhiều đời, hơn nữa là con có cái hạnh phúc là má con hiện giờ vẫn ở chung một cái đạo tràng với con, cái đó là cái phước đức đó quý vị. Mẹ với mình bây giờ con có ra đi nữa thì mẹ con chạy theo con ra ngoài, đằng này bà ở ngay trong cái làng Di Đà, bà có một phòng trong đó, con bây giờ ở dưới, thành ra mẹ con cùng tu, tức là mẹ hiện đời và cha mẹ nhiều đời đều trả ơn hết, cái đó là có phước đức lắm. Rồi Hồng Đức á, tu á thì nhẹ nhàng, mà quý vị biết Hồng Đức không phải tu một đời đâu, quý vị đừng có tưởng nhìn cái Hồng Đức đánh mỏ đó tướng rất là nhẹ nhàng, đánh dịu dàng có thiền vị trong đó, thành ra cái người Hồng Đức đã được dẫn chúng rồi, thành ra tự nhiên mình ở trong này mà người ta thấy Hồng Đức người ta mến, thì tức là con đang dùng thân thiết chứ đâu phải cần lên Phật tòa để thiết đâu. Mà thân thiết một thời gian rồi khi mà con khai mở được trí huệ rồi con lên pháp tòa, con sẽ đem cho người ta nhiều cái lợi ích lắm. Từ đó con thấy sư bà Hải Triều Âm không? Sư bà Hải Triều Âm không? Bà dạy ni chúng rất là giỏi, bà thiện kiếp phước ơn, tiết kiệm phước đức rất là nhiều. Ở trong đây tôi cũng nói rõ cho mấy người làm nhà biết, cái chết có dài vào lắm, nấu cho đã rồi để dùng của đàn na tinh thiết, nhất là những cái bó rau bó cải tôi thấy nè dùng phung phí ha, thay gì á ở nhà ngủ cho thẳng cẳng không có tội. Vô đây cắt rau sắc bí nấu thức phi dậy sớm rồi đó, có những cái đồ có nhiều bà già bất cứ ca các cũng có đem dùng bó rau để cúng pháp hội này mình, ôi bó rau này đem dùng thùng rác, rồi nhiều người họ có ca cũng có đem gì mình dùng mình phung phí cái đó. Thì cái công đó mà nấu một ngày một đêm đó, cái phước mới có 10 đồng, 10 lượng vàng, nhưng mà cái công dục bó rau cái tội tới 1 triệu lượng vàng. Thành ra nó chứa dài, thấy không? Thành ra quý vị cẩn thận những cái đó. Rồi từ đây nó tôi không nói sơ đâu, quý vị sẽ thấy vô đây không có đơn giản đâu. Thành ra công đức rất là vô lượng, nhưng mà đã được một cái mà tôi chúc mừng cho quý vị đó. Bởi vì nghe xong cái phẩm pháp sư Tôn Đức tôi khai mở cho quý vị rồi đó, thì cái người này vừa vào trong pháp và có đọa vào trong ba ác đạo, thì vừa lọt vào trong đó, quý vị chỉ cần lúc lâm chung thì vị thầy đó phải nói rõ cho người đó, con có công đức tụng một kinh diệu pháp liên quan, con có công đức tham dự cái pháp hội pháp sư công đức, và con phát nguyện những cái tội nào của con gây ra xin sám hối, và con xin nợ những chúng sanh đó, con nguyện con đem lại cái phật tri kiến, con trả nợ, con nguyện đời sau con trở lại con tu hành là con sẽ đem những cái gì mà trong kinh diệu pháp liên qua con đã trả ơn đền ơn. Nói ngay câu đó xong quý vị sẽ bay lên cõi trời độ sức này, không có đỏ nữa. Và 10 niệm cuối cùng đó, người được giảng sanh nó không phải là 10 niệm ngồi đây đâu. Một phút lâm chung đang bị đau khổ, bởi vì đừng có sợ chết cho thầy. Nhiều người bị bệnh tật dây dùng sao sợ chết đó, người đó không giảng sanh đâu. Nên nhiều người bị đau đớn như hiệu qua cô gì, cô Nghiêm cô nói đó, cô gì, cô Nghiêm nó mất rồi. Là đừng có chở dại mà cho cha mẹ mình uống một phiên chích một phiên điên đạo. Mà ráng giữ 10 niệm, con đang trả quả. Con biết là sanh lão bệnh tử là đam ngay Đức Phật, con bị sanh lão bệnh tử, con đường này để cho con thấy rằng cõi ta bà này phải chịu cái tứ khổ đầu tiên là sanh lão bệnh tử, và cái tứ khổ nữa là ái biệt ly quán thắng hội cầu bất đắc rồi ngũ ẩm xí thành. Xin cho con một đời thôi, trở sau làm Bồ Tát hạnh chấm dứt luân hồi sanh tử để cứu độ chúng sanh. Và quý vị nhớ 10 trong lúc đau đớn như vậy mà quý vị niệm được 10 tiếng A Di Đà Phật thì quý vị vẫn sanh. Trong lúc đau đớn như vậy mà quý vị phát nguyện Bồ Tát hạnh, con một chúng sanh chưa thành Phật, chung bất ư thử thủ nơi hoàng, có nghĩa là chúng con không nhập niết bàn, không về cực lạc. Nguyện như vậy quý vị không đọa. Nên bữa nay tôi cũng có một cái câu cầu an, tôi nói nguyện cho tất cả những vị trong sớ cầu an này, và nguyện cho tất cả những vị tham dự pháp hội này sẽ thành Phật, chứ không có thành Bồ Tát hay là hắn mà thành Phật. Mà bởi vì khi mà tôi ở trong này tôi nguyện như vậy đó, thì không phải là tôi nói suông đâu, mà chính trong kinh chút nữa sau này cái phẩm mà Đức Phật thọ ký cho những người nào đời làm pháp mà nghe một câu kệ bốn kinh, một câu mà giải được cái nghĩa, nghe mà phải giải được cái nghĩa này, thì chút nữa tóm lại trước khi ăn sáng, vô niệm là gì, Phật tánh ở đâu, Phật tánh là cái gì, Phật tánh nó ra sao, phải không? Là khi mà quý vị hiểu được quý vị kiến tánh là thấy được rồi, thấy được Phật tánh là có bản đồ, có bản đồ rồi phải đi từ cái đó đến cái địa điểm để mà mình nhập vào tri kiến Phật, nó có thời gian rất là dài. Chứng A-la-hán chưa chắc đã là kiến tánh, mà họ không tạo nghiệp nữa thôi, họ chấp vào Phật không, không vô tướng vô ta, mà chấp vào không cũng còn chưa thấy được Phật tánh. Có gì đừng có làm nha. Chứng A-la-hán là vẫn còn là chưa có hoàn toàn vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhớ nha, họ chỉ là tiểu giác hết luân hồi sanh tử thôi. Họ không tạo nghiệp nữa, họ bắt hết các duyên, một đời cuối cùng này họ không tạo nữa. Còn mình đó, nợ cũ trả chưa hết, tiếp tục vay nợ mới. Tiếp tục vay nợ mới. Bây giờ thấy vay nhiều không? Vay rất là nhiều. Mà chút nữa cái đề tài nó hay là chỗ nào ta thế nào là vô niệm, người ta cũng chưa định nghĩa được. Bữa nay từ kinh Diệu Pháp Liên Hoa ra, quý vị sẽ thấy được cái vô niệm. Mà quý khi quý vị kiến tánh rồi đó, ngủ cũng kiến tánh, ăn cũng kiến tánh, mà quýnh lộ cũng kiến tánh luôn. À, có người mà không kiến tánh rồi có ngồi trong đậu tràng. Bởi vì lục tổ Huệ Năng khi mà vô, ông kia hỏi ngài Thành Tú dạy con cái gì, nó dạy dạy trụ tâm quán tịnh. Trụ tâm quán tịnh, nhiều quán tịnh độ đó, nó bệnh thêm thôi. Chút nữa quý vị sẽ thấy nó gặp gỡ, ngay cái chỗ cái phẩm này nó gặp gỡ gì tất cả các bộ kinh Kim Cang, những cái bộ kinh Đại Thừa, kinh Lăng Nghiêm, tất cả những bộ kinh được gặp nhau ở cái phẩm Pháp Sinh Công Đức này. Thành ra tôi nói sơ là quý vị sẽ thấy con bò nó khổ cỡ nào. Quý vị giờ biết trước quý vị đang bị nhốt, rồi hàng ngày đó quý vị có con, có con xong ẩm đứa con đi ra đứng sau này để cái máy hút, hút xong xuôi rồi đó, chỉ cho quý vị ăn cỏ và nước, ăn cỏ dơ, rồi ngủ trong những cái phân đó, thúi, rồi đó. Khi mà hết sữa để dắt rồi thì đem quý vị ra chỗ mà nấu cho quý vị một cái sách là đun từ miệng sao cho quý vị chết rồi thịt nó miệng để đem sai ra. Đau khổ không quý vị? Hả? Quý vị không sợ à? Năng lông đội sừng đó. Còn nếu mà quý vị tu tà tà, dù sau này vô lạc sáng lên tụng kinh, chiều rồi tụng kinh rồi cũng không có làm gì mà đến tội nặng á. Nhưng mà chỉ người ta mê tín cái tổ chức này, mai mốt tôi chết rồi cái hồng đức ok. Bây giờ ai muốn đi tu rồi dạ đi tu rồi, không lại chết rồi đâu có ông lao này nữa, ông đâu có tố mình đi Ấn Độ nữa. Hồi đó có ông chỉ một móc lò mấy người đi Ấn Độ không. Bây giờ đi không? Dạ đi với rồi đi Đức Phật kia ra. Người yêu, tôi liên lạc hãng máy bay. Rồi, đi tu từ đâu tới đâu, đó. Rồi. Cộng trừ nhân sĩ ở khách sạn bên kia liên lạc với quý thầy ở bên đó là ở khách sạn của thầy, thầy bên đó có mấy thầy có khách sạn á, ở hành hương. Rồi tính ra chuyến này đi lời bao nhiêu lỗ bao nhiêu rồi kéo nhau đi để rồi mai mốt được về. Tôi con muốn về Đức Phật quá mà, tại vì ai cũng nói mà có nhiều thầy nói chỉ cần về Đức Phật một lần là dặn xong rồi. Có nhiều người nó phải qua tới bộ đề đạo tràng tứ động tâm mà tụng kinh tâm chấn định như như bất động, mà làm sao để cho động tâm đi tu, mà làm sao để động tâm để khóc ra mới đã. Quý vị nghe không? Tiếng động tâm vô tới chỗ Phật sanh ra không hú. Trời đất ơi, về thăm cái chỗ ông Phật mà sanh ra thì có nghĩa là sanh cái quê hương. Hả? Bây giờ tôi thương Hòa Thượng Tiên Hóa quá, ngày cứu cho con sống từ bệnh ung thư, hết bệnh ung thư. Tôi xin về cái quê mà lúc đó mà Hòa Thượng làm sanh ra đó, ngay cái chỗ chôn nhau cách rúng Hòa Thượng là khóc hu, trời ơi, phải chi, thì khóc cái chỗ mà ông thầy ông sanh ra chứ có cái gì đâu mà công đức. Rồi tới cái chỗ mà động tâm nó khóc cho đã, rồi nó khóc đã, mà tự nhiên khóc bừa, người quê cho là bừa, khóc bừa rồi. Khóc bừa, có về cái tự động tâm nó ở bên Ấn Độ nó có khóc bừa luôn. Thầy nói không muốn, không chí muốn mà là rửa không muốn lắm. Không cho mưa đã rồi đó. Rồi vô cho nó ăn cà ri. Ăn cà ri đã đều một đám ăn mày nó bu. Nhìn qua nhìn lại, ủa mấy đứa ăn mày này không nghĩ gì, mày nó ở ngay Đức Phật mà nó vẫn ăn mày, mình không ở Đức Phật mà mình lại đem tiền cho nó. Cái gì thấy cái điểm chưa? Mình ở Đức Phật á thì toàn là đi ra đập mình không, phải không? Quý vị nào đi hành hướng độ không, đập cất chỗ này chỗ kia, phải không? Ăn mày nó xin tùm lum. Mà mình ở đất không phải Đức Phật thì chỗ này trời ơi, đi tới chút xíu Forest Area, đi chỗ nào cũng có phương tiện á, những cái chỗ nào phước báo nhiều hơn thì Đức Phật là người có phước báo. Thấy rõ chưa? À, khóc và mưa ở cái chỗ Phật sanh ra đời rồi bắt đầu tới cái chỗ nào hả? Tiếng động tâm là cái chỗ thứ hai, là chỗ gì quý vị? Về ngay chỗ mà Phật sanh ra đó, ngay chỗ cái dừa, cái chỗ sạch sanh ra là cái chỗ nào hả? Dường Lâm Trì Đi rồi. Rồi cái chỗ thứ hai là chỗ nào hả? Hỏi chuyện là cái chỗ thứ tư phải không? Chưa dừa đi là chỗ chết sớm vậy. Bồ đề đạo tràng, trời ơi, tới cái bồ đề đạo tràng có nhiều người ở đây chịu cạo đầu, con về đó con cạo đầu ngay đó. Nhiều người không chịu đi cái thọ giới đâu, mình về tại đó thọ giới tại đó, thấy không? Rồi tới chỗ đó ông Phật ngồi, ông Phật là người Tây Tạng thì lại xe lại, thấy không? Lại chừng nào cái tôi bữa nào tôi qua tôi lại chừng nào cái bụng tôi xẹp thôi, mới thành Phật. Người đó ở Tây Tạng thì lại nằm, phải không? Rồi có người đó thì lại đó ngồi ngồi thiền, ngồi đó mới là mau thành Phật, phải không? Ngồi đó rồi cái người lại đó thì trì chú đại bi linh lắm, phải không? Có người lại lại đó là ngủ bách danh, lại lại 500 lại. Có người lại đó là tụng sám hối đủ trò hết, có không? Cái gì lớp bò lớp lết hết, nhóm này lớp kia, phải không? Rồi ở đó là có một số người nó không phải đạo Phật mà thấy đạo Phật nhiều quá, nó là có nhóm Bà La Môn, nó giả sư, đúng không quý vị? Giả sư để mà lấy tiền cúng dường đó. Rồi á đi một đoàn, rồi có Tam Bộ Nhất Bái. Về chỗ đó Tam Bộ Nhất Bái như vậy là quá, nhìn ra đó thì giống như tôi về chỗ Hòa Thượng Tiêu Hóa mà ngày ngồi thiền thì chứ quạt là tôi đua tôi làm những cái trò đó. Thật ra đó quý vị có lại hoài, có Tam Bộ Nhất Bái, có Nhất Bộ Nhất Bái, hay là có tụng chú, hay về đó ăn ngàn bữa con một chân là đương tay vậy đó, hay là nhắm mắt mà hay ngồi vậy không ngủ, ngủ ngồi ngủ đứng ngủ nằm vậy đó, thì chả có bao giờ quý vị giác ngộ được hết á. Về hiếu thì nó có hiếu, về hiếu thì nó có hiếu. Còn có một đứa nó chả thèm về thăm cái chỗ mà tướng đồng tâm của Phật, nhưng mà nó ở đây ông Phật dạy gì nó làm cái đó, thì đứa đó mới thật sự á là trả ơn Phật. Trời ơi, qua đó ăn uống toàn là cà ri, sáng cà ri, trưa cà ri, chiều cà ri, đồ ăn này ăn không vô mà chiên con cứ lòi đó, là lỡ nó khóc cho đã rồi nó động tâm lần thứ hai mà tụng kinh tâm chánh định như như bất động. Phật ba thân nhân thế khó tìm, có nghĩa là sao? Phật ba thân với Phật đời quá khứ, Phật đời hiện tại, Phật vị lai tìm hoài không được, mà con chỉ tìm được cái thứ động tâm. Tưởng gì với động tâm khóc là dễ lắm mà không khóc bởi vậy khúc lâm chung của mình cho rõ ràng nhớ nha, không được khóc à. Đứa nào nghe những cái vũ trung nha, nhớ nha, má mà có lâm chung á không được khóc nha, nói như Phật nha. Nhưng mà qua khóc với Đức Phật thì kéo chung. Mà quý vị có nhớ lúc mà quý vị than khóc tùm lum khi Phật chạm Niết Bàn, Phật có quở mấy người khóc không quý vị? Phật la này anh An, ông không lo hỏi cái ai còn cái gì chưa hỏi mà ông lo khóc như cái người phàm phu tục tử ngay còn lúc Phật còn quở mà. Nhưng mà Diệu Trung bây giờ qua nó thương nhớ Đức Phật quá, Đức Phật rất là cực khổ, Đức Phật ở xứ nóng, Đức Phật coi như là đã hy sinh vì chúng con, nhưng mà Diệu Trung chưa chiếm cái liều lớn nhất. Con nói, thầy ơi con nó vô trước à, con đi tí động tâm rồi thành ra con phải vô trước, con động trước. Rồi tôi đi ngang tôi thấy hôm nữa kêu mấy đứa con thấy rọi đèn pin bắt mũi. Con có đi kiếm mũi mà con có thấy hồi tối rọi đèn đi kiếm mũi không? Tôi đi ngang tôi mới lạ, giờ này trong chỗ cái liều diệu trung sao mà đèn pin rọi bốn phía, té ra là đang mà nhờ mấy đứa con bắt đi con nó bay được kia kìa, cho mày chết. Ồ hứng nhẹ nhẹ hả? Hứng nhẹ nhẹ. nói với cậu không có đập đâu, biết rồi, giỡn chơi thôi, chứ cô Việt Trung mà đập là thôi tôi đuổi cô đi rồi, ở mà đập, nhưng mà tôi thấy có ánh đèn pin rồi tìm, rồi thật kỹ. Không, thật ra đi thương khóc cũng tốt, nhưng mà nó không có, đừng có động tâm. Quý vị, bữa nay tôi trực chỉ. Diệu Trung có Phật không quý vị? Quý vị Trung có Phật tánh không quý vị? Diệu Trung có Phật tánh, không có Phật tánh làm sao mà Diệu Trung giờ này bả là có phước báo đời trước bả tu dữ lắm đó. Tôi nói bà nghe, bà sanh ra đời đó, ông già bà cưng bả như trứng đi qua, mặc dù có nhiều đứa con, rồi lấy chồng đó là đại quý biên tập viên cảnh sát, ăn hiếp chồng. Không ăn hiếp sao được. Cô có nói với cô câu này nè, ông xã con sướng lắm, hồi đó mà để con liền nói ổng tiền bạc bao nhiêu là con nắm hết. Có nói câu đó không? Cô tôi hỏi cô đó là cô có nói câu đó không? Rồi tới khi mà ổng chết rồi đó, chuyện mà sắp xếp mà để là thiêu hay chôn hay bị ổng cũng giao cho con hết, cái người đó là như vậy là ông chồng của cô Diệu Trung là cũng phải hội trưởng công dưỡng. Cô khen có nói giờ con nghĩ, tôi nhớ câu này hồi cô gặp thầy lần đầu tiên, cô nói con tiếc quá. À, phải thầy mà xuống núi phẳng mấy tháng là gặp anh quá rồi, anh hiền lắm thầy. Cô nói với tôi lần đầu tiên cô xin điện thoại mà cô đi Việt Nam về đó, hỏi sao hiền đấy. Con bây giờ con nghĩ con thương chồng con lắm, hồi đó là con hơn hiếp ổng là cái gì ổng cũng chiều con hết trọi, mà ổng khi nào ổng giận lắm á, ổng nói bồ ơi bồ, ổng kêu con là bồ không à, phải không? Đúng không? Lúc là cô đó là bà nội bà ngoại mà bồ ơi bồ, bây giờ con kêu là bồ á, bồ ơi bồ, bà làm vậy không phải, vậy thôi chứ ổng giận lắm là kêu vậy, là bây giờ là ổng mất rồi đó. Con mới thấy là con hiếp ổng quá, cho nên bây giờ con đang trả quả này. Bữa nay nói trả quả là sao, là bây giờ đó con đẻ là mấy thằng con trai vợ nắm tiền hết trọi, tôi nói đúng rồi. Mẹ ăn mặn thì con sao cái gì cũng nước, bây giờ nó phải vui vẻ trả quả rồi. Con nói hồi đó hả, con đẻ con ra đứa nào con cũng đưa về cho ông già con giữ, cho bà già giữ đã, mình không trả hiếu cho ông già. Ông già nhà giáo mình cũng nhà giáo, mà mình để bao nhiêu là giữ, mình thấy mình có phước. Thật ra tôi nói đúng rồi, cha mẹ mình nuôi cho xong mình trả, mà bây giờ nuôi xong mà con khổ quá. Hồi đó con giao có mấy đứa mà bây giờ con giữ tới mấy chục đứa, tôi nói cái gì phải có lời chứ. Cô biết nhân quả, cô Diệu Trung có phước báo đó, nhưng mà giỡn là cổ là cái người nó làm tụng kinh niệm Phật, mà biết cổ theo thầy thì những ngày thăng trầm lợi, nhưng mà thật là tôi giỡn với cổ, chứ thật ra cổ có ông Phật trong người đó. Thành ra Đức Phật mới nói là mình có Phật tánh, chúng sanh là Phật sẽ thành. Mình có một gia tài như Phật mà mình cứ đi tìm cái ông Phật ở hoài bởi vậy. Mà tối thì Diệu Trung ôm Phật ngủ, chút nữa là ôm Phật ăn, không? Vậy mà đi tìm ông Phật, tức là hướng ra hoài tìm Phật là cái là hoại đạo thôi, phải không? Mà Diệu Trung đó là còn thua mấy cái người đó, coi như là đi tứ đồng tâm rồi đó, tới cái chỗ mà ông thành đạo thì đó mình cũng chỉ là lại cái chỗ thành đạo thôi, rồi tới cái chỗ ông mà chuyển pháp lưng là lại cái chỗ ông, mai mốt tôi chết rồi cái gì lại cái chỗ tôi đang thuyết pháp thôi chứ có gì đâu. Rồi tới chỗ ông chết mình lại nhập niết bàn, nhưng mà người có giác ngộ thì nói Đức Phật sinh ra đời, Phật sống như thế nào đơn giản, sống như gốc cây, tu với gốc cây, ngộ đạo với gốc cây và chết với gốc cây, để cho mình bớt đi những cái đó, thấy cuộc đời này là giả tạo giấc mộng, rồi mình giác ngộ mình tu hành. Nhưng mà cái chính á, cái người mà không khóc ra khi Đức Phật qua đời mà ráng mà nghiệm những lời Phật dạy để mình theo Phật, để mình trở thành Phật, cái người đó nó trả ơn Phật. Nó thành thầy nói cho con nghe là không phải là phỉ báng cái hành động, đi qua chỗ đó có phước đức lắm, có phước đức, nhưng mà phước dẫn hết, phước không cứu được, chỉ có mình giác ngộ mình mới cứu được mình thôi. Phước không giác, không cứu được mình. Bây giờ một cái người nó đầy dẫy tham sân si, mà qua nó lãnh lễ rồi tham sân si vẫn còn, mà cái người có tham sân si thì đi đâu cũng tạo ra quan gia trái chủ hết, đúng không quý vị? Dù có đi 1000 lần qua chỗ Đức Phật ra cũng còn, mà quan trọng là mình bớt đi cái tham sân si thì mình sẽ được người ta thương. Vậy thôi, tôi nói thẳng vậy thôi. Bây giờ ba sư cô ở với nhau gây lộn, mà bây giờ cô Hồng Đức, cô Diệu Trung có nói dẫn ba sư cô qua lại tứ đồng tâm đi. Lại tam bộ nhất bái, lại nhất bộ nhất bái, rồi đi kiến về. Cũng gây lộn tiếp nữa, rồi dẫn đi lần thứ hai, dẫn lần thứ ba, hết không? Không hết. Chỉ có cái là ba sư cô đầu tiên mình quán cái này, chữ tử chết tới nơi rồi. Mình là những con bò sắp sửa bị đi làm thịt, không biết chết đi về đâu. Chừng nào quý vị biết chết đi về đâu, quý vị tha hồ vậy. Còn tôi biết tôi chết tôi đi về đâu, chết sẽ đi ngục, không đâu hết á. sư phụ sẽ đi xuống địa ngục đó, nhưng mà không sao hết á. Tại vì đối với tôi chả sống không có ham thiên đường thì chết chả có sợ địa ngục. Đó là như ban ngày vậy, là không sợ. Tôi không có sợ trời sợ đất, mà tôi chỉ sợ tôi làm bậy thôi. Tôi không có sợ ai nói tôi làm sai, mà tôi chỉ sợ tôi làm sai thôi. Đúng không quý vị? Không sợ chuyện đó. Bây giờ quý vị có ngon hay đi tìm ông thầy nào ngon hơn đi. Tìm thử coi. Bây giờ tôi nói những cái dở của tôi nè. Ông thầy gì mà ngu vậy? Pháp hội này được ba mấy ngày không giữ, đưa cho mấy cái ban giữ nó xài. Ông thầy gì mà ngu vậy? Kinh điển không biết bán, toàn là cho phi không vậy? Ông thầy gì ngu vậy? Hả? Mấy cái thầy nó ung thư sắp chết rồi, vô rờ đứng cả 8 tiếng rồi tụng rồi còn tắm rửa. Đó là những cái ngu của tôi đó. Kiếm đi không? Quý vị kiếm thử, kiếm ông thầy nào đứng 8 tiếng tụng kinh cho quý vị không? Rồi những cái đám ma quý vị thử coi, cái ban hộ niệm nào kiếm được chừng vài chục người đi hộ niệm không? Quý thử, quý vị thử mà cỡ chừng 70-80 tuổi vô xin mấy ông thầy xuất gia, ông thầy có nhận không? Hả? Vậy mà bà vừa quậy báo với nói ông thầy tôi không lai, không từ bi, tôi đi tìm thầy khác, đi tìm đi, tôi gả cho, tôi gả cô, tôi tặng cho 10 ngàn nữa. Bù lỗ. Bây giờ cô đi nha. Tôi chỉ cô đó, cô xuống mấy bất cứ ngôi chùa nào. Dạ. Hỏi sao vậy, đệ tử ai mà con đệ tử thầy Thông Lai. Đúng rồi, đằng sau con chán ông lắm, ông không có từ bi. Đúng rồi, đúng rồi, vô đây con. Đây đây, bà thượng đưa cái máy, ông làm gì đâu, bà thượng không, đưa lên bàn. Cha này gian ác, bên đây có dịp trả thù. Hỏi trả thù gì, tại vì bà thượng tổ chức là cộng, nó bóc hoài à. Hồi xưa Phật còn có lời lắm, bây giờ tay trao Thông Lai là bà cộng lỗ rồi. Hỏi sao lỗ? Tại vì hồi đó chỉ cần Phật đọc không là ta đến từ lại ào ào à. Rồi á, Diệu Trung đứng còn nói là giờ hãnh diện nó mới lấy được hai miếng Phật đọc. Nhưng mà bây giờ mấy cái Phật đọc ở Trung Quốc nó bay mẹ, nó lạ, người ta chửi thầy còn chết luôn. Thành hỏi sao Hòa Thượng lần thứ chứ? Lần này là phải có Paris Ban Nai và ca sĩ nhiều lắm. Có biết không, hồi xưa mình Phật đọc là đủ sức rồi. Bây giờ phải kèm thêm 30 ca sĩ, lời lỗ thế nào? Hồi xưa chỉ cần bỏ 15 ngàn kiếm trong nửa ngàn, bây giờ bỏ 15 ngàn cộng với báo 40 ngàn ca sĩ nữa, cái gì lỗ chết luôn. Khai ra, thì báo là dạ. Con tội ác thứ nhất là gì? Dạ, thứ nhất á, là con ở qua đây không có con cái cha mẹ gì hết, không anh em gì hết. Con mới nghe ổng mở cái làng Di Đà, con mới xin vào đó con ở. Mà ổng không cho con ở, ổng cho ở tạm trú thôi. Nói vậy chứ sao cho tạm trú được? Thì mấy bà bên kia trong làng vô cái phòng nhỏ có 14 ngàn rưỡi, phòng lớn 19 ngàn rưỡi, người ta để deposit vô, rồi khi cái tiền đó ổng tịch thu người ta hả? Nó không có, sau khi không ở nữa ổng trả lại hết. Ủa vậy đâu có tội ác gì đâu, còn nữa. Tự nhiên ổng biểu con đi vô cái nhà ni ở. Tại sao vậy? Như vậy tại vì con không có 14 ngàn rưỡi. Nhà ni ở đó là ai ở đây? Ở với sư cụ Hồng Đức. Trời ơi, vậy là Hồng Đức nó phó trụ trì ở đó, thì ở đó con ngang với phó trụ trì rồi. Ủa vậy không phải là tội ác hay còn cái gì nữa con nữa chứ? Con chỉ có về, con về với nhà thiên hội con ăn phở mà ổng chửi con hỏi ăn cái gì, con ăn cái nước không à? Cái trái thiên hội ăn vậy mà ổng gian ác, ổng dám nói con lên mạng á. À? Rồi con cái con đâu có gì nữa, ổng còn chửi con nữa, hỏi sao vậy? Con lâu lâu con nhớ ở dưới Bù Sa con buồn, con làm bộ con nói con đi khám bệnh với chỗ thằng vợ ổng mà ổng gọi xuống khỏi thằng đó đâu có đâu, giờ ổng dám nói con nói láo mà. Thế bây giờ con chán quá, con không muốn tu đó nữa. Hả? Ông còn gian ác nữa. Con tự nhiên, con mới vô, con đâu có đức trong đàn. Ông bắt con phải vô cái member hội tương trợ. Vô đó chi vậy, khi có người chết đóng trăm. Đúng rồi, cha này gian ác quá, hòa thượng. Gian ác quá, nói rõ, bắt ông nhiều đóng trăm. Để chi vậy? Dạ để, vì ông nói là con không có con cháu để khi chết đó, trong member người ta đóng được 8 ngàn để cho lo cho cái hậu sự cho con. Vậy đâu phải gian ác, xó cái đồ này. Hả? Rồi bây giờ tính vào. Dạ con xin về đây xin hòa thượng để mà nương nhận cho con làm xuất gia. Thì dạ. Rồi đưa bà già đi chỗ khác. Dạ con không có tiền, không có tiền kệ mẹ bà. Tưởng gì vô tố không lại nói tội cái tốt của ông không à. Thành ra tôi nói là tôi thách đó. Bởi vì cái đi tìm cái ông thầy nào lo cho quý vị ở đoạn cuối cuộc đời, tìm cái chỗ nào mà thờ tự thi kinh sách phi, tìm cái chỗ nào vô tu á mà không có bao giờ làm phiền quý vị. Thì khi quý vị tu bây giờ có khi nào tôi phút quý vị hay đệ tử tôi bắt quý vị cúng dường có không? Không có đâu. Tôi còn năn nỉ làm ơn lấy giùm tôi đồ ăn, nó tràn họng qua mà dính nó lên, sư phụ đây, sư phụ nó cho táo, con xin lấy trái, tụi nó lấy thùng, có không? Dạ, lấy gì chỉ lấy trái, lấy giùm thùng đi. Ông thầy này gian ác quá, tao không ăn mà cũng trấn cho ăn. Chúng tôi lên đây nè, tạo điện, tạo nước, phá rừng, phá núi. Thầy trò chúng tôi đó, cả tháng mấy trời để cho quý vị tu đó. Quý vị đâu có lấy bộ điện trên trời đất xuống, nước ở dưới xuống nó bùng lên à. Quý vị nhìn coi đó, ở trong rừng mà có điện, có nước, có phương tiện đầy đủ mà quý vị không tu, nó còn gì, còn lạnh lạnh chụp đỉnh. Thì mùa này mùa hè thì lạnh chứ sao, mùa hè lạnh lạnh mà khỏi gấp mấy lạnh chứ sao, còn muốn cái gì nữa. Trời ơi, đi qua bên tới sự là nóng quá, ở dưới Indo thì thăm sư phụ ơi, nó nóng quá cho tới 120 độ, tụi con giờ có xin phép con chạy mà đưa về đây, thật ra nó lạnh quá. Vì muốn cái gì đây, vậy mà con đi qua Ấn Độ con học cái gương của Phật. Con thương Phật khổ ơi là khổ, Phật đi chứ không từ chỗ này chỗ nào con cũng khóc hết. Nhưng mà thầy, sao mà chỗ này nó lạnh quá, xin mấy cháu lạnh. Con đi qua tuyến động tâm, con thấy Phật mà ngủ đắp cái y vậy, ra thầy cho con hai cái xin lý bình bé. Cái gì thấy đã không, tu đã không, thầy trò mình vậy bởi vì ông Phật không chết sớm là phải rồi. Tôi dùng Phật chắc cỡ chừng 60 tuổi tôi chết cho rồi đi, chứ ở dù 80 sống lâu vậy chán là chết nữa. Thầy nói cái gì tôi thương, cái gì tôi nói đó, phải không? Tỉnh giúp cho thầy đi. Toàn là mê tín không, mê tức là cái niềm tin trong mê muội đó, phải không? Chánh tính đó là mình thấy gì cho đúng, phải không? Phật đã nói rồi mà, mình có Phật tánh mà tại sao vậy? Chúng sanh đều có phước đức. Ngài thành Phật xong ngày nó ổn trời đó, cái tuổi nó đều có Phật tánh như mình, tại sao nó ngu vậy? Có phải ngày đầu tiên ngày nó lạ quá, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà tại sao nó lại chạy theo mê muội như vậy? Quý vị thấy cái điểm rõ ràng không? Thành ra từ chỗ đó quý vị, hay mà tôi nói thẳng á, thì quý vị nói thầy nói kỳ cục, thấy không? Còn bây giờ mà tôi chỉ cho mình coi nha, nghe nói ông Tôn Thợ Tường, ông thường cúng giữ chị quay cho thằng núi á, cái buồn mát đắt lắm. Bữa nào mà ông ế cái ông đem giữ chị quay, giữ quay vậy lên ông sắc sắc ông lại cái dưới kia lại là thôi bạc ào ào hết. Vậy mà vừa bảo thằng núi chỗ nào vậy? Quý vị có thấy là bán đắt thì ông tạo thêm cái gì, vì thay vì một ngày là quay có 50 con vịt mà giờ lại thằng núi có quay tới 200 con. Hả? Vậy mà nhiều đứa dân thành núi chỗ nào cho con kiếm con đánh lễ ông biết tôi nè, cũng phải cũng thịt quay như vậy hả? Để hỏi cho Tôn Thọ Tường có không, ông bán cho con miếng con cúng. Trời đất ơi, ngu gì mà ngu vừa vừa. Tôn Thọ Tường ơi, lên đây có nhiều bà nghe con lại là cúng dịch quay trong thần núi rồi thích quá rồi hỏi thầy có đem mớ vô mấy bà lại bà cúng nè. Tôi nói hôm qua mấy bà cúng táo thần núi không có linh đâu, phải cúng dịch quay. Tôi tưởng đứa nó cười cả. nghe tôi thật tường, lâu lâu đem thịt quay dịch quay vô cúng. Nhưng mà cái rồi cái đời hôm qua nó sẽ còn có đem mấy trái táo rồi cúng, ăn ông thần núi đâu có ăn chay đâu, phải không? Nếu anh trai thành Phật rồi còn có mình ông chỉ nhận dịch quay thôi. Bây giờ ông Tôn Thờ Tường cho dịch quay mấy bà đem quá, con có xin một miếng mì quảng chay của Tôn Thờ Tường. Ê, mì quảng chay Tôn Thờ Tường là cúng cho mình, nhưng có cúng thần đối chừng nào mà nó làm mì quảng dịch quay á, cúng bơ lên. Thành ra là quý vị làm ơn dùng cái thì lo ráng mà hết tham sân si không lo, mà lo chỗ nào cũng là cái lòng tham của mình không có. Tham cho tiệm nail con đắt cúng như vậy, giái cho tiệm tóc con đắt, giái cho cái tiệm rượu con đắt. Con bà con có tiệm liquor, con giái cho rượu bắt, thôi ở giái những chuyện đó là giái mà cái giác ngộ hết thanh si không biết không làm sao. Từ đó chúng ta thấy chúng ta tu cái kiểu này muôn đời à, chúng con trôi nổi trên dòng sông mê mới đọc sáng không, biết đâu là chốn đường về, về đâu về đất Phật tứ động tâm để mà khóc. Rồi tối thì đi bắt mũi vỗ đập đập. Sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện độ. Cái mày chết chắc là tao đang niệm mà mày. Mày giống cắn tao hả? Cho mày chết. thầy tôi chỉ bịt cái phần sau mà tôi bịt sau lưng Phật, mà mặt thì tôi không bịt. Tại vì tôi nói với nó rồi, cái mặt này đó, Đức Phật, Đức Từ Bi, tụi con bay vô mỏ này thì đương nhiên nó sẽ chui cho lưng Đức Phật thôi. Thứ hai, mặt này là có đồ ăn nó cũng sẽ chui, nó chui nó quýt từ lúc bữa ra. Còn cả tư cái mặt nhà bếp, mặt này là ông Tám bà Tám đi qua chớ có dạy mà vô nha con. Thật thầy đâu có bọc hết đâu, tại vì bọc cái này là dư rồi, mũi nó biết thân nó rồi. Diệu Trung có nhớ là mấy cái ngày đầu mà ở trên này mũi nhiều không? Có dịp lên hỏi ba cái cô bên Đức này đúng không? Có phải mấy ngày nó mũi dữ lắm không? Con cứ nói thật chú, mà con làm con quả với mũi dữ lắm phải không? Mà con thấy khi mấy bà Tám vô đâu bớt mũi chưa? Nói thật đi, bớt không? Sợ gần chết. Cái người mà tu ít á, thì giết ít, mà tu nhiều giết nhiều. Tại sao vậy quý vị? Tu nhiều vậy sớm niệm Phật, phải không? Niệm Phật sớm là con đầu bay vô đầu đập liền. Còn cái người là thương ghét không để lâu nằm ngủ, hay chân tủ nó có cắm mình cũng đâu có biết đâu. Kêu là cái người đó mà tỉnh á, thì cái người đó không có bố thí ba la mật thì mình đập con mũi mình biết. Còn cái người bố thí ba la mật làm sao? Tức là bố thí mà không biết coi nằm đây muốn cắn gì cắn đi. Thành ra cái người đó bố thí mà không thấy con mũi đã hút máu mình mà không biết mình đang bố thí, cho nên bố thí ba la mật người đó cao hơn hết. Bây giờ có thấy rõ không? Trong kinh Phật có nói mà, bố thí mà không biết mình cho ai, tức là bao nhiêu con mũi cắn mình không biết. Còn có mấy bà dạy con, bữa nay con bị bảy tấm con nổi rồi, ơi thầy cho con cái thuốc gì bôi để cho nó chích cái ghẻ này không? Người đó biết mình đang. Và tối nay con mới bố thí bảy con. Ôi trời ơi, con công đức vô lượng, nó chưa bằng mấy cha già, nó ngái cái nằm khè hai cái chân đây này. Bố thí mà không có biết mình bố thí mới là bố thí, thấy không? Bây giờ quý vị đem cái gì vô chùa nó bố thí cũng biết hết, mà chỉ có nằm ngủ duỗi hai chân ngủ rồi ngái cho đã rồi sáng dậy cũng không cần khe kiếm, cái đó là bố thí ba la mật, đơn giản thôi. Mà có phải đem thân thí là nhiều phước báo nhiều nhất không quý vị? Có không quý vị? Thấy không? Mà nó rẻ tiền nữa, mà nó ốm bớt nữa. Vô đây lặt rau, vô đây nấu ăn, mà nói vậy thôi tôi không tưởng nó chịu nấu cái mình đói nha. Nó nói ủa nghe vậy ngu gì nấu, thầy thông lai nó nằm ngủ hai chân để cho mũi cắn mà không có biết, không biết mũi cắn á, không cần đếm cho bao nhiêu vết mũi cắn người đâu, đúng là bố thí ba la mật. Có phải là lấy thân bố thí là nhiều hơn là lấy cái tài sản bố thí không quý vị? Thì bữa nay nói vậy nha, thấy không? Tối là cứ ngủ thoải mái đi, chứ để như bà Hồng Huệ mà 2 giờ sáng là dậy lục đập mũi cho đã rồi đi tụng kinh Địa Tạng. Về tụng như nhất là chung sanh vị thần Phật đọc bất ngứa quá. Đập cửa ra bởi vậy cô mở ra mũi nó thấy tôi nó còn chạy ra được, cho một cô đóng lại tôi chết rồi. Nghe tiếng gõ cốc cốc tiếng gõ mỏ nhà ra tiếng người đang đập mũi. Không, tôi nói cái đó có tự nhiên là nhiều khi tôi chọc cho quý vị, nhưng mà đó là nói những cái mà nó mê tín, những cái mà tu lòng vòng của mình đó. Quý vị đã từng ở trong nhiều pháp hội của Đức Phật rồi mà không ai chịu nói chuyện tôi, thì quý vị cứ tu hoài đó quý vị. Đấy không, tóm lại bây giờ mấy giờ hỏi tôi thờ tường ở dưới là ăn sáng có chưa? Hả? Hỏi đồ ăn sáng có chưa quý vị? Có rồi ha, vậy chúng ta hồi hướng thì bữa nay là cái... Nói vậy thôi, chúng tôi vào tường nó ngu gì nấu cho cực, nằm ngủ đợi cho mũi cắn là coi có phước hơn rồi, chết cha chưa không có đồ ăn. Nói vậy chứ nói vậy không phải đâu nha, ráng mà nấu ăn có phước nghe không? Rồi hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ủa dạ tôi giảng tới một tiếng mấy rồi hả? Rồi thôi.